Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mình là người phàm phu, nói chuyện với nhau, bày tỏ chút ít kinh nghiệm, mà Thiện Bình nói là thuyết giảng. Ngày lớn quá, không dám nhận. Ngày hôm qua thì chúng ta nói về cái sơ xuất hộ niệm. Một phần là nó ở người hộ niệm, và một phần nữa là nó ở người bệnh. Ở cái phần hộ niệm thì nhắc nhớ với những người hộ niệm cố gắng nghiên cứu phải thực hiện cho đúng. Ánh mắt mình mà nhìn người bệnh chăm chú quá làm cho người bệnh cũng căng thẳng, mất hồn luôn, sợ quá. Khai thị mà cao quá làm cho người bệnh cũng nhức đầu. Đang trong cơn nhức đầu mà nghe giảng cao quá nhức đầu thêm, cũng kẹt cho họ. Nói dài quá người ta lắng nghe thì không nói, cũng mệt. Khi mà đối trước bệnh nhân mệt quá, mình thay lòng 3 ca, 1 ca 2 tiếng đồng hồ, bắt bệnh nhân phải thức suốt để mà niệm theo mình, cũng là một điều sơ suất. Làm sao họ chịu nổi? Những cái điều này xin chư vị nghe cuộc tọa đàm nói về những sơ suất có thể xảy ra khi hộ niệm thì biết thêm. Tại vì ngó vậy chứ nó có nhiều cái yếu tố rất là nhỏ nhặt mà lại quan trọng, làm cho người bệnh phiền não hồi nào không hay. Bây giờ đây thì chúng ta nhắm tới cái phần sơ suất của người bệnh. Người bệnh là ai? Là chính mình này. Trước sau gì mình cũng bệnh, đúng không? Trước sau gì mình cũng chết. Chết mà muốn vãng sanh cho nên kêu ban hộ niệm tới. Ban hộ niệm tới mà mình mất vãng sanh thì mình không đổ thừa cho ban hộ niệm được đâu. Tại vì có đổ thừa họ thì họ cũng trời ơi sao tội nghiệp quá. Chứ còn mình là chịu đọa lạc. Nếu mà mình nghiên cứu kỹ về vấn đề hộ niệm, mình thực hiện đúng, thì lúc đó họ khen mình. Trời ơi bà này sao ra đi đẹp quá. Họ khen gì khen rồi họ cũng bỏ đi, nhưng mà mình được cái phần vãng sanh. Cho nên sướng hay khổ cũng do tự mình chịu, chứ không thể nào đổ thừa người ta được. Có đổ thừa gì mình cũng chịu rồi. Cho nên chính mình phải chịu trách nhiệm lấy cái huệ mạng ngàn đời ngàn kiếp của mình, không thể nào đổ thừa cho người ta được. Chính vì thế mà tự mỗi cá nhân chúng ta phải biết nghiên cứu về hộ niệm càng sớm càng tốt. Mỗi lần đi hộ niệm cho người ta là một lần rút kinh nghiệm cho chính mình. Đừng để sau cùng ban hộ niệm rút kinh nghiệm giùm cho, không được đâu. Dù ban hộ niệm của anh Tâm Nhật Tuyết có dỗ cho mấy đi nữa, nhất định chúng ta không thể nào bán cái huệ bệnh mình, bán cái gọi là cái tương lai ngàn đời ngàn kiếp cho một vị còn đang sống mà chưa biết người đó có được vãng sanh hay không. Tức là tự chúng ta phải lo lấy, tất cả phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Hôm qua chúng ta có nhắc đến vấn đề tu niệm Phật là để vãng sanh, chứ không phải niệm Phật là để chứng đắc. Có nghĩa là cách tu của ta là cách về Tây Phương trước rồi tính. Còn cách tu của những vị cao cơ, thượng căn, thượng trí là họ đắc rồi, họ muốn đi đâu họ đi. Hai cái điều đó khác nhau. Vì ta biết rằng là phàm phu tục tử, cho nên những cái cảnh giới chứng đắc ta cố gắng dữ lắm, cố gắng suốt đời mà thực hiện không được. Ví dụ như mình ráng tu, tu cho mở cái thiên nhãn thông ra, ta thấy được núi non xuyên qua lục địa mình thấy hết. Mình cố gắng cho hết đời mình cũng không thực hiện được. Tức là tìm được chứng đắc đó, chứ không được. Mà nhiều khi rang qua cái chân tầm bậy, con mắt bị hoa đi, mây kéo đi, mờ 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 thấy tầm bậy tầm bạ, lại tưởng là mình thiên nhãn thông. Nhưng mà chư vị nhớ, khi mà chư vị về được Tây Phương rồi thì tự nhiên chúng ta có cái đó. Mình thấy không? Mình không cầu chứng đắc mà rủi đắc, mình không cầu chứng mà chứng hết trơn. Hay là hay chỗ này. Cho nên cái pháp tu niệm Phật chúng ta là chúng ta vãng, là liền cái bao thân này đi, sanh là trở về trên Tây Phương Cực Lạc để hưởng đời vô sanh vô tử và có tất cả những chứng đắc mà ở thế gian này người ta mong cầu cho đến một vạn kiếp người ta làm cũng không được. Cho nên mình đi con đường gọi là con đường khôn. Con đường nhẹ nhàng, thoải mái. Trong Pháp Phật gọi là dĩ, dĩ hành đạo. Dĩ là dễ, dễ hành là cái đạo dễ hành. Còn đi theo cái đường chứng đắc gọi là nan hành đạo. Nan là khó, khó hành dữ lắm. Chỉ có những vị Bồ Tát xuống đây, rồi họ muốn chứng sao họ chứng. Chắc chắn họ đúng, tại vì họ đã chứng rồi. Còn chúng ta sơ ý mà chúng ta đi con đường chứng thì khả năng nó vượt ra cái tầm kiểm soát của chính mình. Và thường thường đưa đến cái tình trạng tẩu hóa nhập ma. Chính vì thế mà hồi nãy có mấy người ở kia cứ nghe nói chuyện với tôi, những người này tẩu hóa, những người kia tẩu hóa. Tại sao lại tẩu hóa như vậy? Tại vì lực bất tòng tâm. Cái tâm thì ngưỡng cao quá, cái tâm thì có cái lý tưởng cao quá, mong ước cao quá, mà cái lực làm không tới. Lực làm không tới thì làm bậy. Sau cùng đắc tầm bậy tầm bạ, hại cả một cuộc đời. Đó là cái điểm đầu tiên chúng ta nhắc nhở. Bây giờ chúng ta đi thêm một chút xíu nữa. Trong cái pháp gọi là dị hành đạo này, dị là dễ đó. Nhưng mà xin thưa với chư vị, dễ không đến nỗi dễ quá đáng là chúng ta làm sao làm cũng dễ đâu. Không phải như vậy. Một pháp môn tu, một con đường đi, luôn luôn nó có cái quy luật của nó. Nó có cái quy luật của nó. Hồi nãy tôi đi ngang tôi thấy hình như quý vị để chỗ này này. Cái câu mà hòa thượng nói, nhìn thấu, buông xả. Hôm nay chúng ta nói chữ buông xả. Hãy cố gắng buông xả đi chư vị ơi. Ví dụ như người ta muốn chứng đắc, mình buông xa cái chứng đắc cho rồi, mình khỏe hơn cái người mong chứng đắc. Có một người nói tôi nghiệp chướng nặng quá, mình buông xa nghiệp chướng được cho rồi, mình sướng hơn cái người đang nghĩ tới nghiệp chướng. Đơn giản, mình ở nhà, đứa con của mình nó học thi rớt, về nhà mình buồn lên buồn xuống, buồn bỏ ăn luôn. Bây giờ mình khỏi buồn luôn, mình là người buông xa. Tập buông xả đi. Tại vì cái gì? Trên thế gian này, xin thưa thật với chư vị, nó đều có nhân, đều có quả hết. Mình không dạy gì mà hưởng lấy cái quả báo xấu bằng cách bám vào những cái nhân xấu. Làm sao mà xả được cái nhân xấu ra? Ví dụ như mình làm ăn thua lỗ, chứng tỏ trong tiền kiếp, hay là trước khi mình biết tu, mình tạo cái nhân gì mà để cho thua lỗ ông đó đó. Không keo kiệt thì cũng gian lận, không gian lận thì cũng manh mung, đủ thứ trong đó. Tức là mình tạo cái nhân để cho mình thua lỗ. Ấy thế mà khi mình làm ăn thua lỗ cái mình buồn. Đúng ra thua lỗ đó là mình xá cái nhân thua lỗ rồi, nó mất rồi, nó chạy ra ngoài hồ cá của anh Tam Nhật trước rồi. Mình không chịu cho nó trôi đi theo dòng suối, mình hốt lại. Tức là mình chịu một cái quả báo thất bại, rồi mình hốt lại cả cái thất bại vừa cái quả và cái nhân, thành ra một cái nhân thất bại khác. Như vậy thì thực ra chúng ta không chịu xả. Không chịu xả thì cái nhân này nó trộn với cái quả xấu, nó làm cái nhân lớn hơn, tạo cho chúng ta một cái quả xấu hơn trong một tương lai, một năm, hai năm, hay là một tháng, hay tháng, hoặc là có thể đợt sau. Như vậy thì khi mình biết tu rồi, phải thuận theo cái hoàn cảnh để mà sống. Khi chúng ta thất bại, chúng ta nhé, đời này thất bại, tức là chúng ta lại xả được cái nhân thất bại rồi. Như vậy bây giờ chúng ta lượm cái nhân thành công. Rõ rệt, nhân cũng ở tại tâm ta, mà quá cũng ở tại tâm ta. Nhân tốt cũng tại tâm ta, mà nhân xấu cũng tại tâm ta. Quý vị nghĩ thưa đúng không? Khi mà hồ niệm cho người ta rồi, quý vị mới thấy những cái chuyện này. Một người vì trong quá khứ vụng tu tạo nghiệp, tạo nghiệp cho nên nghiệp nó nở ra thành cái bệnh nan y gọi là sắp sửa chết. Sắp sửa chết mà người biết niệm Phật, nhìn thấy cảnh sắp sửa chết lại mừng, lại vui, lại hoan hỷ. Hoan hỷ riết trên cái tâm hoan hỷ mình, nó chuyển cái chuyện bệnh nan y thành một cái cơ duyên cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trời ơi, họ sung sướng từng cơn đau một, Trong khi người không biết đạo sợ chết, một cơn đau nổi lên nó mới bệnh sơ sơ, nhức đầu sơ sơ, than lên than xuống, tưởng rằng là mình nhức đầu giống như là búa bổ, mà thực ra có gì đâu bổ, mình còn nói chuyện được cơ mà. Cho nên chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, nếu mà tâm chúng ta biết buông xả, ngay có cái bệnh trạng chúng ta còn buông xả luôn. Mỗi lần mà bệnh xuống, bệnh nữa cho tôi đi về Tây Phương. Nhất là những người ung thư trước những giờ phút lâm chung họ đau dễ sợ lắm. Ấy thế mà họ niệm Phật rất là vững vàng. Đau nữa đi, tôi không sợ. Quyết tâm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Giờ ông này đêm ra đêm lại cũng có những 7-8 người xúi dụ người ta như vậy đó, không thèm uống thuốc luôn. Không thèm uống thuốc mà không đau luôn. Mà rồi cái bệnh nó cứ hết lần. Chẳng gây ra đi, đem cả một cái rổ thuốc trả lại cho bác sĩ. Bác sĩ ngạc nhiên luôn. Khi cái tâm chúng ta vững vàng, mạnh mẽ, tự nhiên tất cả những ách nạn đó nó đành phải cúi đầu, quỳ xuống, nó lạy mình 3 lạy để nó ủng hộ cho mình vãng sanh về Tây Phương, chứ nó không dám làm mình nữa. Quý vị có biết là ông già cô dâm trước khi mà chết á, queo râu đó, ông bị bí tiểu ngày đầu tiên. Sao thấy ngày này ông già không đi tiểu hay? Ngày thứ hai, ủa sao cũng thấy bí tiểu mà thấy bằng cái bàng quang cứng lần đó, to lần đó. Sợ quá, đến ngày thứ ba thì ông già không có la, ông lại vậy trận. Ông cứ giỡn, hề hề lên, cứ người ta tới ông chọc người ta giỡn, cười. Cha ơi, cha có đau không? Có bí tiểu không? Không. Sao cha hôm qua này không tiểu? Kệ nó. Bây giờ cho đi vô nhà thương á, mình khèo khèo thôi. Không thèm. Tại vì mà mình rờ tớ, đừng có rờ làm chi, rờ đau lắm. Ông chẳng còn vậy đó. Ông bác sĩ Kiều thấy vậy, ông nói bây giờ phải đưa vào nhà thương, xong cho ông cụ. Nghĩa là người ta thông đi. Ông cụ nói không, không thèm đi nhà thương, cứ niệm Phật. Ông đành mua những cái dụng cụ mà để thông tiểu, đem về tại nhà để ông thông. Thông được luôn. Ông đi trong đó mũ không à. Như vậy là sắp rồi chết rồi. Ông nói được rồi, để đi về Tây Phương. Quý vị lạ lùng lắm. Hai vị bác sĩ đứng, trời ơi, nếu mà ông già này mà ở trong bệnh viện là ông sẽ đau mà lăn lộn từ trên giường xuống dưới giường để mà chết. Nhưng mà tại sao ông già cứ cười hề hề, cười hề đến ngày cuối luôn? Chư vị có biết không, Đức Phật nói người nào niệm danh hiệu Ngài nghe, thành tâm cầu về Tây Phương tha thiết nghe, Ngài gửi tới 25 vị Bồ Tát. Ngài gửi 25 vị Bồ Tát tới để mà gia trì cho cái người bệnh đó. Một vị Bồ Tát có biết bao nhiêu là thiên long hộ pháp ta bảo vệ cho. Mà tại vì những người niệm Phật không chịu tin, bỏ đi những sự gia trì của chư Bồ Tát, bỏ đi cái sự gọi là thần thông vĩ đại, năng lực tuyệt vời của các vị thiên long hộ pháp, mà đi nhờ đứa con, nhờ vài viên thuốc, nhờ ông bác sĩ. Nói như vậy không có nghĩa là cấm chư vị không nhờ. Bệnh thì chúng ta cứ uống thuốc, nhưng mà tâm nguyện chúng ta vẫn vãng sanh. Nếu mà lòng của chư vị vững vàng như vậy, cảm ứng bất khả tư nghị, lúc đó xin thưa được một người như bác Tâm Nhật Tuyết tới nói vài câu mình vãng sanh. Một anh thiện bệnh tới nói vài câu mình vãng sanh. Một cái người nào đó tới nói vài câu mình vãng sanh. Mình vãng sanh là do tâm nguyện của mình tín hành nguyện đầy đủ, chứ không phải là anh thiện bệnh hay là anh Tâm Nhật Tuyết. Anh đó chỉ trợ duyên trong những lúc mình quên, anh nhắc mình mà thôi. Cho nên trở về cái chuyện vãng sanh hay không, chính mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm lấy. Mong cho chư vị nghe những lời này, quyết tâm, quyết chí, vững vàng, tin tưởng cho vững, tha thiết đi về Tây Phương, một lòng niệm A-di-đà Phật. Hiển cảm nhất định có hiển ứng, A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ ta về Tây Phương, để lại thổ tướng tốt đẹp, tạo niềm tin cho chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.